cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Amberlynn Waymullin là một nhà văn kiêm nhà vẽ tranh minh họa thuộc bộ tộc Palicu. Bà cho rằng cách tốt nhất để học hỏi và tìm hiểu người thổ dân là đọc các câu chuyện được viết ra bằng tiếng nói của họ.
People are very aware now that in the past there's been a lot of disrespectful learning and that they want a respectful way to connect.
Ngày nay, nhiều người nhận biết là trong quá khứ đã có nhiều sự hiểu biết thiếu tôn trọng và họ mong muốn có một cách thức kết nối có tính cách tôn trọng hơn. Cách tốt nhất và dễ dàng hơn cả là bắt đầu nối kết với những câu chuyện của thổ dân, vì những câu chuyện đều do thổ dân kể lại về người thổ dân, vốn được gắn liền với một không gian đầy sự tôn trọng. Điều này có nghĩa là người thổ dân đã chọn lựa những tin tức nào mà họ muốn đưa vào trong lĩnh vực công cộng, và họ kể lại những câu chuyện đó bằng chính giọng nói của họ. Vì thế tôi nghĩ rằng đó là những không gian lạ thường để cho mọi người cùng quy tụ lại.
Các nhà văn và các họa sĩ thổ dân đã sản xuất ra một số truyền tranh mang tính chất thách thức về phái tỉnh vượt qua những biên giới của nền văn học Tây Phương. Các cuốn sách này là những tác phẩm hội họa về triết học, văn học, lịch sử và về ngôn ngữ vốn nói lên rất nhiều điều với người trưởng thành cũng như trẻ em thổ dân. Những mẫu chuyện dưới đây biểu hiện cho những điểm để bước vào nhiều thế giới của thổ dân Úc và chúng chỉ là một phần nhỏ trong những câu chuyện kể dành cho trẻ em vẫn còn tồn tại. Danh sách này không phải là điểm cuối cùng, nhưng chỉ là nơi khởi đầu của một cuộc thám hiểm về sự đa dạng lớn lao của nước Úc, của người thổ dân. Chẳng hạn như cuốn sách nhan đề Maralinga do người bộ tộc Anangu cùng với Christobel Martingly biên soạn là một cuốn sách mang nặng tính chất hội họa và lịch sử, một cuốn truyền tranh về văn hóa. Còn có những sách truyền khác y hệt như thế, cùng với những cuốn sách do nhà xuất bản IAD Press phát hành, vốn là câu chuyện nói về thế hệ bị cưỡng đoạt, và những tác phẩm do nhà phát hành Magaba xuất bản, trong đó chứa đựng những câu chuyện về giấc mơ, cũng như những tấm bản đồ bằng da và những thông tin về vấn đề văn hóa. Tất cả đều là những nguồn gốc phong phú về văn hóa của thổ dân, và về những góc cạnh cũng như kinh nghiệm được phát biểu qua lối văn kể chuyện bằng hai ngôn ngữ, và hội họa tuyệt vời của người Aborigine.
Well, art is such a universal language. It's a language that everybody can connect.
Nghệ thuật quả là một ngôn ngữ phổ quát. Đó là một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể nối kết. Và đó là một ngôn ngữ của cảm xúc và của thị giác. Đó là một loại ngôn ngữ mà người ta có thể phản ứng lại ngay tức khắc. Thế nên tôi cho rằng nghệ thuật là điều quan trọng và việc thu thập những câu chuyện đó qua nghệ thuật luôn là một phương cách để người thổ dân kể lại các câu chuyện của họ. Nhờ thế, họ có thể biểu hiện chúng dưới hình thức kể truyện tranh và mang ra trưng bày cho nhiều người. Vì lẽ có được một cuốn sách có thể đến được khắp mọi nơi, theo tôi thực sự là một điều gây kinh ngạc.
Trong số các họa sĩ minh họa có tài năng gốc thổ dân là một nhà văn kiêm họa sĩ và là người từng được trao tặng huy chương Ronkin, tác giả của cuốn sách nhan đề Once There Was a Boy, từng lọt vào danh sách được đề cử giải Deadly Awards.
And in children's literature at the moment, and also in television programming at the moment, there are a lot of voices that aren't being heard.
Trong các tác phẩm văn học về trẻ em vào lúc này và cả trong chương trình truyền hình vào lúc này, có nhiều tiếng nói không được nghe thấy. Vì thế, một phần của điều thách thức mà các nhà văn thổ dân và các nhà văn khác đã nhận lãnh là nhằm mục đích giải quyết điều đó, cũng như bắt đầu kể lại các câu chuyện của chúng tôi và tìm cách phổ biến những câu chuyện đó để cho mọi người có thể nối kết với chúng tôi qua văn chương.
Được biết, nhu cầu có thêm các câu chuyện của thổ dân dành cho trẻ em đã chứng kiến một loạt những tác phẩm chứa đựng nhiều góc cạnh khác nhau, trong đó có cuốn Wada. Wada là một từ ngữ của bộ tộc Noongar để chỉ những câu chuyện được chia sẻ. Và loạt sách nhan đề Wada là một dự án đặt trụ sở ở Tây Úc từng phát hành những câu chuyện do các phụ nữ Aborigine kể lại về những trẻ em người Aborigine dành cho các độc giả ở trường tiểu học. Trong khi đó, loạt truyện nhan đề Janinstrong là một sáng kiến toàn quốc, trong đó chứa đựng những truyện ngắn do nhiều nhà văn Aborigine và người eo biển Torres viết, bao gồm những cuốn sách dành cho trẻ em dưới 8 tuổi cho đến 2 năm đầu tiên ở bậc trung học. Cả hai cuốn Wada và Janin đều trình bày về những niềm vui, những khó khăn và phức tạp khi là người thổ dân Úc hiện nay. 8 năm qua, quả thật là thời kỳ bùng phát của các tác giả thổ dân sáng tác trong loạt sách dành cho những người mới trưởng thành.
There's been a big pickup very recently of Indigenous peoples in young adult, and this wasn't the case previously.
Rất gần đây đã xuất hiện con số đông đảo những người thổ dân viết văn ở lớp tuổi mới trưởng thành, và đây là điều chưa hề xảy ra trước đây. Tôi nghĩ rằng trong lòng người thổ dân luôn có niềm mơ ước mạnh mẽ là chúng ta hãy nói chuyện với thế hệ sắp tới. Và theo tôi, những cuốn sách do họ viết ra là một phương cách để người thổ dân thực hiện điều đó.
Để thấy được một phần rất nhỏ trong hàng loạt cuốn sách thuộc lĩnh vực này, tưởng cần nêu lên tên cuốn sách nhan đề Ruby Moonlight của tác giả Ali Kobi Ackerman, người từng kể lại câu chuyện về một vụ bạo động xảy ra ở vùng biên giới bằng những vần thơ. Cái đến là Bruce Pascoe mô tả sự dũng cảm bằng những lời lẽ khôi hài trong cuốn sách nhan đề Fog of a Dog. Bên cạnh đó còn có Jane Harrison, tác giả cuốn sách nhan đề Becoming Kerali Lewis, di chuyển từ giữa thập niên 1960 đến 1980 để kể lại câu chuyện của một thế hệ phụ nữ trẻ người Aborigine tìm cách thích ứng với nạn kỳ thị chủng tộc và thương lượng về việc bảo vệ những hiểu biết liên quan đến sinh thái và văn hóa.
Certainly for Indigenous children and teenagers, it really is vital to have those books.
Chắc chắn đối với trẻ em và thanh thiếu niên thổ dân, điều chính yếu là phải có những cuốn sách do người thổ dân viết. Điều đó có nghĩa là họ không chỉ nối kết với câu chuyện mà họ còn nối kết với người kể chuyện nữa, để họ thấy rằng chính họ cũng có thể là một người kể chuyện. Trong lịch sử, đã có nhiều cuốn sách như thế được đưa vào chương trình học ở các trường và hiện vẫn còn là một vấn đề liên quan đến sự đa dạng trong các tác phẩm văn học dành cho trẻ em ở Úc và một vấn đề liên quan đến những tiếng nói khác biệt chưa được lắng nghe.
Các nhà phát hành thổ dân Úc như là Aborigine Study Press đã đóng vai trò chính yếu trong việc phát hành tiếng nói của thổ dân. Hơn thế nữa, họ còn làm công việc này theo đúng như các nghi thức về văn hóa và đạo đức. Về phương diện này, nhà phát hành ASP gần đây đã sản xuất tập hướng dẫn về nguyên tắc đạo đức dành cho các nhà xuất bản Úc trong việc thương thảo với các tác giả và họa sĩ minh họa thổ dân. Nhà xuất bản hiện có nhiều tác phẩm văn học nhất dành cho trẻ em thổ dân là Magabala Books.
Magabala Books was set up initially partly in response to a concern about the number of stories that were being taken from Indigenous communities.
Khởi đầu sách của nhà xuất bản Magabala được bố trí một phần nhằm đáp trả với mối quan ngại về một số câu chuyện đã được lấy đi từ các cộng đồng thổ dân mà không xin phép hoặc được tái phát hành ở nơi khác. Vì thế, ngay từ đầu, nhà xuất bản có một chủ trương rất cứng rắn trong việc giáo dục người dân và các cộng đồng thổ dân về vấn đề bản quyền và về những quyền hạn của họ, cũng như đối với những gì họ cần phải tỏ ra rất thận trọng. Đó là vai trò mà nhà xuất bản này vẫn tiếp tục đóng cho đến ngày hôm nay. Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.